Chương 11 Liên Trì Cảnh Sách. Số 1 Ăn chay phóng sinh. Học Phật, điều tối quan trọng chính là cần thực hành. Trong cuộc sống, không nên làm các điều ác, siêng năng làm các việc lành. Nghiệp sát sinh nặng nhất, nên Kinh Lăng Nghiêm nói rằng, ăn thịt với sát sinh tội nặng giống nhau. Ăn thịt tội bằng việc sát sinh, vì thế trong việc đoạn ác phải lấy không sát sinh và ăn chay làm trước. Trong tất cả các điều thiện, phóng sinh là bậc nhất, bởi vì phóng sinh chính là cứu mạng sống chúng sinh, nên công đức rất lớn. Vì thế, trong các nghiệp thiện, phải lấy hành phóng sinh cứu chuộc mạng sống chúng sinh làm đầu. Cho nên, sách luận Đại Trí Độ nói rằng, trong các tội, tội giết hại rất nặng, trong các công đức, phóng sinh là bậc nhất. Số 2. Bài tập quan trọng. Nói đơn giản, học Phật thực tiễn phải lấy việc ăn chay làm đầu cho hành đoạn ác, phóng sinh làm trước cho hành tu thiện. Vậy, việc ăn chay và phóng sinh là hai bài tập quan trọng nhất của người học Phật. Số 3. Thường xuyên quán chiếu chính mình. Người học Phật cần thường xuyên quán chiếu lại chính mình, xem xét lời nói, hành động và cử chỉ trong cuộc sống hàng ngày của bản thân. Nếu có những ý nghĩ không tốt, phải luôn hổ thẹn sám hối. Bằng không, chúng ta vẫn mãi là kẻ phàm phu còn trói buộc, luôn làm và nói những điều phạm phải sai lầm. Vậy, phải quán chiếu lại chính mình, lo tu sửa cho tốt, mới có khả năng tiến bộ trên đường học Phật, ngày càng có thêm công đức và dần dần hướng đến cảnh giới tốt. Số 4. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Quả từ nhân đem đến. Người có trí tuệ nếu gặp sự không tốt, với vấn đề này phải biết kiểm thảo lại chính mình để tìm ra nguyên nhân. Phải tìm cho ra chỗ thắc mắc không giải quyết được để sửa đổi lỗi lầm. Phải biết nhân chánh thì quả tròn. Người ngu si ở trên quả báo tính toán tìm tòi, cuối cùng chỉ uổng công vô ích. Một việc nhỏ cũng không thành. Cho nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Người học Phật phải phần nhiều từ nơi nhân hạ thủ công phu. Số 5. Nhà mình chính là đạo tràng. Học Phật là để đạt đến sự giác ngộ, chứ không phải hướng theo duyên ngoài. Nhà chúng ta ở chính là đạo tràng tu học. Công tác sinh hoạt của bản thân thể hiện sự tu hành. Trong sinh hoạt, nỗ lực thật tốt làm tròn bổn phận, hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính các bậc sư trưởng, tùy thời tùy chỗ quán chiếu chính mình, quay về xem xét những ý nghĩ, lời nói, hành động và cử chỉ của bản thân. Từ đó, ra sức hành trì đúng đắn, sửa việc xấu, đổi thành tốt. Đây chính là người chân chánh học Phật. Số 6. Người học Phật gương mẫu. Thông thường, có thể ở ngay cương vị và công tác, chúng ta hết lòng làm tốt bổn phận, đồng thời có thể trong khi sinh hoạt, tùy thời soi xét lại thân tâm, theo đó nên hổ thẹn sám hối lỗi lầm, dùng tâm khiêm tốn đối với người. Trong sinh hoạt, phải thường trì tụng một câu thánh hiệu, Nam-mô-a-di-đà-phật, nên hết lòng chân thật chấp trì danh hiệu Phật, mới xứng đáng là người học Phật gương mẫu. Số 7. Khó hành đạo, dễ hành đạo. Ước muốn được thành Phật, chúng ta chọn pháp tu như thiền tông, mật tông hay luật tông đều phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, ròng rã tu hành mới có thể thành công, bởi chỉ nương vào tự lực nên rất khó. Khi chọn tu pháp môn tịnh độ, chúng ta nương vào một câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, liền có thể một đời thành tựu vượt phàm vào thánh. Nguyên do là chúng ta biết nương vào sức bổn nguyện của Phật. Phật A Di Đà có tâm đại từ đại bi. Chúng ta nương tựa vào sức bổn nguyện của Ngài sẽ được Ngài gia hộ, cho nên dễ dàng thành tựu. Số 8. Sự quan trọng của thiện tri thức. Thời đại mạt pháp, chúng sinh nghiệp chướng nặng nề, phước báo mỏng manh, người học đạo thì nhiều, song người được đạo lại rất ít. Rất nhiều người đã dùng hết tâm huyết, hao tổn hết tinh thần, tiền của và sức lực để nỗ lực học đạo, cuối cùng lại không được gì cả. Nguyên nhân chính là do thiếu thiện tri thức dẫn đường, không chọn đúng phương pháp, lại đi lầm đường, lạc mất phương hướng. Vì thế, nương tựa một vị thiện tri thức sáng suốt để tu hành là điều không thể thiếu. Dưới sự quan tâm và chỉ dẫn của thiện tri thức mà dụng công tu hành, tùy thời thưa hỏi và tu sửa lấy mình, mới không đến nỗi phí công vô ích. Số 9. Không nên phát nguyện suông. Đã phát nguyện thì cần phải thực hiện, không nên phát nguyện suông. Có một dạng người có hứa nhưng không làm tròn, còn thấy không được, huống chi là đệ tử chân chánh của Phật, đối trên chư Phật và Bồ Tát chứng minh phát nguyện. Vì thế, cần nên thận trọng, lượng sức mà làm, không nên tham vinh dự hảo huyền, hào nhoáng bên ngoài, hay vì hư danh phẩm vị, đành để lời nguyện siêu xuất của chính mình biến thành nguyện suông. Số 10. Nền tảng của sự tu hành. Giới luật là nền tảng của đời sống tu hành. Như nhà lầu nhiều tầng, nhưng móng không chắc, lại xây cao, thì về sau bất cứ sự chống đỡ nào cũng là uổng công vô ích, không sao tránh khỏi sụp đổ. Vì thế, Phật dạy chúng ta cần phải lấy giới làm thầy, tùy lúc tùy nơi nhớ xem xét lại thân tâm để kiểm thảo lời nói, cử chỉ, hành động của chính mình. Hãy nhớ thôi thúc và tu sửa hành vi của mình cho được ngay thật mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Chương 12. Liên trì cảnh sách. Số 1. Hạnh đại hiếu ở thế gian. Đại sư Liên Trì dạy, giúp cha mẹ giải thoát sinh tử mới tròn bổn phận đạo làm con. Hạnh hiếu lớn nhất ở thế gian không gì hơn khuyên cha mẹ niệm Phật, phát nguyện vãng sinh thế giới cực lạc. Giả sử chúng ta cúng dường cha mẹ rất nhiều vàng ngọc châu báu, xây nhà cao đẹp lộng lẫy cho cha mẹ ở, nhưng lúc già chết đến, cha mẹ không thể mang theo được. Trong cuộc sống, dẫu nhiều năm được gần gũi bên cha mẹ, ân cần thăm hỏi với tâm mến thương, tất cả đều chỉ là hư giả tạm thời. Chỉ có khuyên cha mẹ thường niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật mới trọn đạo hiếu thảo. Đây mới thật sự mời đón cha mẹ đến chỗ hoàn toàn lợi ích. Nguyện khắp thiên hạ, những người con có tâm hiếu thảo, cố gắng phụng dưỡng và báo đáp công ơn cha mẹ với tâm hiếu thảo này. Số 2. Đức khiêm tốn tự hổ thẹn. Tu hành chính là tu sửa cho ngay thẳng hành vi của chúng ta. Trong quá trình học Phật, nếu chúng ta không có đức tính khiêm tốn, tự mình hổ thẹn để tiếp nhận sự dạy bảo, chỉ dẫn và phê bình của người khác, còn trở lại ngông cuồng tự phụ, không coi ai ra gì, hạng người này vĩnh viễn không bao giờ tiến bộ, cũng không đủ tư cách đứng trong hàng đệ tử của Phật. Số 3. Mục đích của sự tu hành. Trong quá trình tu hành, tất cả pháp môn như lục độ vạn hạnh đều dùng để dừng ác tu thiện, chính là thành tựu cho chúng ta sức thanh tịnh để niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Số 4. Tự thanh tịnh ý mình. Giáo nghĩa chư Phật dạy không ngoài 16 chữ: việc ác chớ làm, siêng làm việc lành, thanh tịnh ý mình, lời chư Phật dạy. Trong 16 chữ ấy, quan trọng nhất là 4 chữ thanh tịnh ý mình. Với những người niệm Phật, để thanh tịnh được ý mình, phải bền vững nắm chắc một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Dùng nhất tâm niệm Phật để chặt đứt và hàng phục muôn vàng vọng niệm, thanh tịnh tự tâm. Nếu niệm Phật không gián đoạn, sẽ hiện rõ tánh Phật xưa nay có sẵn nơi mỗi chúng ta. Số 5. Không có chỗ trụ tâm. Đáng tiếc cho người đời, phần nhiều ham chú trọng ở chỗ hạnh ác không làm, siêng làm hạnh lành, lại còn chấp trước công đức của mình đã tạo ra. Cuối cùng, công đức đạt được chỉ thành tựu phước báo ở cõi nhân thiên, nên còn lẩn quẩn trong vòng sinh tử luân hồi. Thật đáng tiếc vậy. Phần đông người đời lại lơ là điều tối quan trọng là tự tịnh ý mình. Người học Phật cần phải dùng tâm thanh tịnh không chấp trước để niệm danh hiệu Phật. Không nên chấp trước vào tất cả công đức đoạn ác tu thiện, có làm mà không có chấp trước. Đem tất cả công đức ấy hồi hướng sinh về thế giới cực lạc ở phương Tây mới thật sự thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Thứ 6. Vô thường. Sự vinh hoa phú quý ở đời như hoa nở rồi rơi rụng, việc tụ tán ở thế gian lại đồng như mây đến rồi đi. Trời đất bao quát vạn sự rất tự nhiên, hoa nở rồi tàn, mây tụ rồi tán, sóng vỗ sóng tan, mặt trời lên lại xuống. Nơi nơi đều vì chúng ta thuyết pháp, và chỉ thuyết một bài pháp duy nhất là vô thường. Vạn vật trong vũ trụ giống như mộng huyễn, như bọt nước bóng ảnh, như điện chớp, như hạt sương giả có tạm thời. Điều ấy nhắc nhở chúng ta không nên chấp trước, mà hãy chín chắn nhìn cho rõ và thật sự buông xuống. Trong mọi sinh hoạt, phải tùy duyên bất biến làm chủ chính mình. Số 7. Nương pháp chẳng nương người. Phật dạy phương pháp tu rất nhiều. Kế đến chư tổ sư lần lượt làm thiện tri thức dạy bảo chúng ta, lại thêm bạn hữu đồng tu cũng vô số. Vậy, chúng ta hãy nắm lấy một nguyên tắc lớn, nương pháp, chẳng nương người. Lấy toàn bộ giáo pháp của chư Phật làm chuẩn mực, bởi chỉ có chư Phật nói ra mới đạt tới cứu cánh rốt ráo viên mãn. Vì thế, tất cả người tu hành nên nghe và lấy giáo pháp của chư Phật làm nguyên tắc, mới không đến nỗi nghe nói sao hay vậy mà đi lạc vào đường tà. Số 8. Chỉ và quán. Có người hỏi rằng, thế nào gọi là chỉ và quán? Quả thật, chỉ niệm một câu A-di-đà-phật chính là chỉ và quán rồi. Có thể chuyên niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đến khi không còn khởi niệm, vọng niệm không sinh, gọi là chỉ. Khi niệm danh hiệu Phật, thường biết từng niệm rõ ràng, đều đặn, gọi là quán. Có thể nương vào chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông trong Kinh Lăng Nghiêm rằng: thu nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Chân thật chấp trì danh hiệu Phật chính là chỉ và quán vậy. Số 9. Cần học làm Phật, không cần giỏi Phật học. Lý thuyết. Thời mạt pháp này chúng ta là hạng chúng sinh học Phật, nghiệp chướng nặng nề, phước báo mỏng manh, căn cơ phần nhiều ngu si yếu đuối. Dù sao nhất định cũng phải niệm danh hiệu Phật, lòng tin mạnh mẽ, nguyện cầu sinh cõi cực lạc, không cần phải nghiên cứu thật nhiều về Phật học, các pháp chỉ quán hoặc kinh điển. Chúng ta cần học làm Phật, chứ không phải học về Phật học lý thuyết. Thành thật trên sự tu hành là diệt tham sân si, siêng tu giới định tuệ, lại thêm thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì sự tu hành đã xứng đáng lắm thay. Số 10. Tức tâm tịnh độ. Dù bạn dốc sức nghiên cứu các pháp môn chỉ quán, có thể ở nơi giáo chỉ Tông Thiên Thai đã dung hội và quán thông, thậm chí có thể tụng thuộc lầu lầu tam tạng kinh điển, đều không có chỗ dùng. Bạn vẫn là kẻ phàm phu còn trói buộc trong vòng luân hồi sinh tử. Muốn thành Phật, phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Tuy cái gì bạn cũng không biết, nhưng chỉ cần bạn thành thật chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật với lòng tin sâu xa và tâm nguyện tha thiết cầu sinh thế giới cực lạc, là có thể thành tựu việc giải thoát sinh tử một đời, sẽ vượt phàm vào thánh. Pháp môn niệm Phật thật không thể nghĩ bàn. Xin khuyên tất cả Phật tử hãy biết tâm mình là cõi tịnh độ, nên an tâm niệm Phật, chớ để thời gian qua suông, vì mạng người có hạn.